có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị bằng những làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, cô Bitty ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị những câu chuyện hoặc là những tâm sự của những người khác. Nếu như mà quý vị có những ý kiến đóng góp, quý vị có thể gọi vào số của chương trình rất là quen thuộc, đó là 8178994110, 8178994110. Và đến từ phòng vi âm, Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến chị Nhã Quyên cũng như là cô Bitty.
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả của đài 1600 em, và kính chào cô Bitty, chào Thanh Huyền.
Vâng, cô Bitty mến chào Nhã Quyên và Thanh Huyền. Bitty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Nhã Quyên và Thanh Huyền có khỏe không?
Dạ vâng, hôm nay thì thời tiết bên Dallas rất là dịu dàng, mát mẻ thưa cô, cho nên là làm việc rất là
buồn ngủ.
Rất là vui phải không ạ? Tâm hồn rất là thoải mái đúng không?
Dạ vâng, không dạ biết vâng. Thì thời tiết ở bên cô như thế nào thưa cô?
Trời rất là đẹp.
Trời rất là đẹp bên đó, nhưng mà bên này trời đang khóc đây.
Mưa hả cô hay là sao?
Trời
cô?
Đang mưa, đúng rồi, bên này trời đang mưa rả rích từ sáng đến giờ, nhưng mà cái mưa bên này nó kỳ lắm, nó làm ướt, nhiều khi nó chưa có thấm đường thấm nước nữa, nhưng mà nó làm những cái cây cối nó cũng được một tí nước mưa vào, nhưng mà tuy nhiên các xe cổ thì buồn lắm, tại vì nó không rửa được cái sạch cái xe đó, thành ra xe nào cho nó bẩn lắm đó. Nhưng mà sau cái trận mưa thì bao giờ cũng vậy, mấy cái chỗ mà wash ca wash thì lúc nào cũng đông khách hết, đứng nối đuôi dài ra, bởi vì xe nào cũng bị bẩn hết mà. Các em biết là bên này họ bị cái pollution đó, thành ra là các khói bụi này nọ nó bám vào xe nó bẩn lắm, chứ không như các tiểu bang khác đâu. Các tiểu bang khác ngày xưa cô về ở bên Oklahoma về bên này đó, cô rất là ngạc nhiên là bởi vì cái bụi bên này nó đen lắm, cái khói bụi bên này nó bám vào nhà vào cửa, rồi nếu nhà mình mở cửa sổ ra thì nó vào trong nhà, đến khi mà mình lấy cái khăn mình lau nó đen thui à. Thì có nhiều người họ muốn về bên tiểu bang này bởi vì cái pollution đó, cứ mỗi ngày mình hít thở cái không khí này á, nó cũng mệt lắm, nó vào phổi của mình đó. Thì thành ra là được cái này thì mất cái kia thôi, mình được cái thời tiết nó thích hợp với người Á Đông mình thì là mình lại bị những cái chuyện như vậy. Đó thì ai muốn cái gì thì làm cái đó, chứ thật ra là ở đời mình đâu có thể nào mình được 100% đâu. Cũng giống như cái gia đình mình cũng vậy, mình đừng có expect mà mình được 100% hạnh phúc cả. Cô nhìn thấy chung quanh, cái xã hội chung quanh này, gia đình những người mà mình quen biết á, cô thấy không có gia đình nào được hoàn toàn hạnh phúc đâu. Bị được cái này mất cái kia thôi, được chồng được vợ thì lại bị con cái thế này thế kia, gia đình giàu có cũng như là gia đình nghèo khó bên này đều y chang như vậy cả. Đó thì mình sống như thế nào thì biết, đi nhiều khi mình thấy cái mỗi ngày tuổi mỗi lớn đó, thì mình già đi là mình có cái kinh nghiệm trong trường đời hơn, là mình thấy cái cuộc đời này á, mình đừng có đòi hỏi cái gì mà nó tuyệt đối hết, mình cái gì cũng tương đối là mình vui rồi, mà mình nên sống với cái hiện tại hơn, mà mình có cái đến đâu thì mình lo xử, coi như là mình lấy cái trí thông minh của mình với cái đầu óc của mình ra để mà mình đối xử với cái cuộc đời hiện tại. Chứ mà mình ngồi một chỗ mà mình cứ đòi hỏi này đòi hỏi kia, rồi mình buồn lo, mình chán trường này nọ đó, Bitty thấy cái điều đó không giải quyết được cái gì cả, mà nó lại đem ra những cái phiền phức mà nó làm cho mình yếm thế đi. Đó là cái điều mà mình nên tránh cái chuyện đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì Bitty có tặng cho các quý vị phụ nữ, còn mấy ông mà muốn ứng dụng thì cũng được đi, nhưng mà BT xin tặng cho tất cả các quý vị phụ nữ. Nhưng mà các chúng ta biết là chúng ta qua bên này đó, thường thường các chúng ta lo cái tóc tai rồi mặt mày da dẻ của chúng ta rất là nhiều, các chị em bạn gái chắc chắn là phải lo cái chuyện đó rồi. Thì là như ngày xưa BT ở Việt Nam hồi còn bé đó, BT thấy những cái chị mà giúp việc trong gia đình đó, tóc chị đẹp lắm. Tóc dài mà đen thui à, đen nhánh vậy đó. Cái mà chung quanh khi mà mình đi đứng gần chị thì nó có cái mùi dầu dừa nó xông lên đó. Lúc đó thì mình ở Việt Nam thì mình thấy cái mùi dầu dừa đó mình thấy cũng quen thuộc, cũng không có gì đặc biệt mà hoặc mà khó chịu. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta qua bên này, chúng ta mà thấy mình mà bôi cái dầu dừa lên tóc á, thì đứng gần người khác á, thì là mình cảm thấy mình họ khó chịu lắm. Thành ra là tuy là biết cái dầu dừa nó giúp cho tóc nhiều, nhưng mà nhiều khi ít khi có chị em bạn gái là bên này dùng lắm. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta biết cách dùng để cho ra mà vừa đẹp cái tóc mình khỏi bị rụng tóc, rồi lại khỏi cho tóc nóng mượt, mình phải nên biết cách dùng để mình tránh cái sự khó chịu cho người khác. Nhưng mà tuy nhiên mình cũng giữ được cái mái tóc nữa. Bí thì chắc chắn rằng 100 người phụ nữ ai cũng muốn giữ cái mái tóc mà đẹp hết, óng mượt rồi cho khỏi bị rụng tóc, nhất là cái rụng tóc nhiều vị bị hói đầu là như vậy đó. Thì bây giờ Bí thì có nghiên cứu và Bí thì thấy rằng cái dầu dừa nó rất là tốt. Chẳng hạn trong dầu dừa nó có chất như là vitamin E này, nó giúp cho các chống axit hóa, làm trong đó nó có cái chất như nó gọi là phenol hay là phytosterol đó. Cái chất này nó có khả năng thấm sâu vào trong cái da đầu của mình này, giúp cho tóc trở nên chắc khỏe nữa, đồng thời tẩy đi các tế bào chết ở trên các da đầu của mình nữa. Và nó còn giúp cho cái ngăn ngừa nhiều người có bị cái gầu ở trong tóc đó, thì dùng cái dầu dừa này cũng rất là tốt. Và nó có cái chất gọi là acid lauric và các loại acid béo nữa, nó có chống các kháng, nghĩa là nó chống lại các loại vi khuẩn nữa và những cái loại nấm mạnh nữa ở trên đầu tóc, da tóc của mình nữa. Thì chúng ta nên áp dụng như thế này. Bí Tì nói mau mau bởi vì nhiều khi không có nhiều thời giờ lắm đâu. Bí Tì nói là các quý vị nên dùng cỡ chừng 10 ml á, mỗi lần dùng các nên dùng như vậy, xoa vào trong cái chân tóc của mình á, và để đó trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ để cho nó thấm vào trong cái chân tóc của mình á, và sau đó mình đi gội lại bằng nước ấm nữa. Gội bằng, nghĩa là mình bên này mình đâu có thời giờ đâu, thì mình cứ dùng cái shampoo thường thôi, shampoo đừng có chất axit mạnh quá, và tìm cái shampoo chẳng hạn baby shampoo chẳng hạn, Bí Tì thường thường gội đầu bằng cái baby shampoo thì thành ra để giữ được cái đầu tóc cho mình, sau đó thì nó bớt đi, nó không còn cái mùi dầu dừa nữa. Thì chúng ta làm như vậy một lần, một tuần làm chừng 2-3 lần như vậy thôi đó. Hoặc là các quý vị ngủ, trước khi ngủ các quý vị đọc cho vào làm như vậy đi, xong rồi lấy cái bao á, mà bao trong đầu, bao mình mà để qua cái bao ni lông để ủ cái đầu mình trong vòng qua ngủ qua đêm như vậy, sáng sớm mà ngày mai dậy sớm thì phải gội đầu tóc như vậy. Thì các vị làm như vậy trong vòng, cái thì nghĩ là trong vòng 1-2 tháng thì đầu tóc của các quý vị đó nó bớt rụng tóc đi, tóc nó con nó sẽ mọc ra và nó óng mượt nữa. Đó là cái điều mà Bí Tì muốn giúp cho các chị em bạn gái chúng ta nên làm cái chuyện đó. Và chính Bí Tì cũng áp dụng nữa, bởi vì Bí Tì áp dụng thành ra Bí Tì thấy nó hiệu quả, thành ra Bí Tì cũng loan cái tin này ra để cho nhờ giúp cho các chị em bạn gái làm cái chuyện đó nhé. Và bây giờ thì thật sự ra mà Bí Tì có một cái lá thư, nhưng mà trước khi đó Bí Tì muốn hỏi các cháu như là Nhã Quyên và Thanh Huyền đó, năm nay bầu cử còn 2 tuần lễ nữa thì Thanh Huyền và Nhã Quyên sẽ bầu cho ai, cô Bí Tì có thể hỏi được không, và các thính giả có thể nghe được không? một người nói thì xấu về phụ nữ và một người binh phụ nữ, thì bây giờ theo ý Thanh Huyền và Nhã Quyên nói sơ sơ về cái chuyện đó một tí tẹo mà vài phút thôi.
Dạ cảm ơn cô Bích Tì đã hỏi cái câu hỏi về bầu cử. Thì thật ra thường mọi năm thì Nhã Quyên, không biết Thanh Huyền thì như thế nào, mọi năm thì Nhã Quyên cũng rất là theo dõi về những cái cuộc bầu cử. Nhưng mà có lẽ năm nay thì mình không biết mình mình chọn như thế nào, cho nên không có theo dõi nhiều về cái cuộc bầu cử sắp tới đây, cho nên Nếu mà nói ra thì không biết có nên nói hay không, nhưng mà chắc là đi, nếu mà phải vô phòng bầu cử thì nhắm mắt đôi chân thôi thưa cô. Tại vì không biết bầu như thế nào, cũng rất là khó nói thưa cô.
Tại vì hai cái ứng cử viên trong cái rất là xuất sắc cuộc bầu cử của năm nay rất là đặc biệt thưa cô. Cũng được rất là nhiều sự quan tâm của rất là nhiều người trong và ngoài nước. Thành ra Thanh Huyền và Nhã Quyên thật sự cũng chưa có gọi là
quyết định
được là sẽ bầu cho ai. Nhưng mà không biết, vậy thì nếu như mà cô đi bầu thì cô sẽ bầu cho ai?
Thế thì bây giờ Thanh Huyền Nhã Quyên rất là khôn, không có trả lời cô cái câu hỏi mà lại ngược trả lời ngược lại cô Vicky đây. Thì thật sự ra Vicky ở bên xã hội này là xã hội dân chủ, chúng ta có quyền nói cái ý của chúng ta ra. Mà Vicky rất là thẳng thắn, Vicky ngay từ đầu Vicky rất thích ông Trump lắm. Vicky rất là thích bởi vì ông ta là nói đúng nguyện vọng của người dân Mỹ, của mọi người, nhất là Mỹ trắng đó. Và Vicky hỏi ý kiến với người Mỹ trắng trong phòng của Vicky làm việc đó, thì hầu như ai họ cũng muốn bầu cho ông Trump cả. Mà sau cái 3 lần đi bếp thì họ đều thích ông Trump hết. Vicky hỏi là ý kiến cái lần cuối cùng này thì ai cũng giữ vững lập trường là phải chúng tôi muốn bầu cho ông Trump, bởi vì họ muốn cái sự thay đổi và họ không muốn cái sự gian lận của cái bà Hillary, bà Clinton cả. Đó là Vicky nói rõ ràng, là Vicky hỏi coi như thăm dò dư luận đấy. Đấy thì thật sự ra là Vicky lúc đầu Vicky thích ông Trump dễ sợ lắm, nhưng phải là không đâu, Vicky cũng rất là những người thẳng thắn như ông như vậy đó. Nhưng mà sau 3 cuộc tranh luận, mà nhất là cái vấn đề mà cá nhân ông bôi xấu phụ nữ hay ông nói này nói nọ, thì Vicky không có cần biết cái chuyện đó. Mình đâu có vì những cái chuyện nhỏ như vậy đâu mà mình tự ái đâu, phải không ạ? Đó, nhưng cái vấn đề chính là mình thấy cái ai mà có khả năng, cũng giống như là cái thời buổi bây giờ, cái nó rất là lộn xộn cả thế giới này nọ nữa, nó họ coi thường nước Mỹ nhiều chuyện lắm đó. Mà với một người tổng thống mà không có trình độ, chẳng hạn như họ không có đối ngoại được nhiều như vậy, thì nó sẽ làm nước Mỹ mình yếu đi. Đó là cái điều mà Vicky đang nghĩ lại để coi như thế nào có thể thay đổi ý định của mình, bầu ông Trump hoặc là bà Clinton. Đợi đến phút chót, bây giờ đến cái ngày bầu cử còn 2 tuần lên nữa, nó có nhiều cái sự biến chuyển nữa. Đó, mà nếu mà ai có tỏ ra mà làm cho nước Mỹ mình nó hùng mạnh, nó được cho thế giới nổi nể nang và làm cho cái nền kinh tế của mình nó lên nữa, đó thì là cái điều mà mình phải quyết định cái lá phiếu của mình. Đó, nhưng mà Vicky thì bây giờ thì cũng coi như là 50-70% thì Vicky có thể bầu cho bà Clinton, có thể có một cái người phụ nữ đầu tiên của nước Mỹ này. Đây là một cái lịch sử như vậy. Bà ta thì có nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề chính trường lắm. Rồi mình cần những người như vậy. Đó, còn cái chuyện bà gian lận, thật sự mình không có thích những người gian lận như vậy. Nhưng mà tuy nhiên, đó là cái vấn đề mình sẽ cân nhắc giữa cái sự gian lận hoặc cái giữa sự mà không có kinh nghiệm nhiều với ông Trump. Ông Trump này không có kinh nghiệm nhiều đối ngoại chẳng hạn, thì thành ra là mình phải cân nhắc trong cái điều đó. Mà Vicky đang cân nhắc, mà Vicky thật sự ra hỏi Vicky cũng chưa có biết trả lời như nào. Nhưng mà 70% là Vicky đang nghiêng về với ông bà Clinton. Đó là cái điều đó như vậy. Vicky không có ủng hộ bà, cái việc mà bà đồng ý cho người ta phá thai, mà đến cái mức mà nghĩa là gần sanh rồi bà cũng có thể bà cho người ta phá thai, cái điều đó Vicky cũng rất là phản đối bà. Đó thì Vicky đang lưỡng lự đó. Thật sự là Vicky cũng không có chưa có thể là quyết định, có thể nói được là bầu cho người nào. Đó là cái điều Vicky nói thành thật cái ngày hôm nay, đó là như vậy. Bởi vì mình quan tâm ở đây, bởi vì mình là người dân Mỹ rồi, mình ở bên này coi như đất nước của mình rồi. Đó là cái điều mình phải nhấn mạnh trong cái vấn đề đó, để mình làm sao mà cho cái nước Mỹ này nó giàu, nó mạnh. Và cái không thể nào mà mất những cái gì mà nước Mỹ đang có cả từ trước đến giờ. Vâng, đó là những điều mà Betty muốn chia sẻ với tất cả các quý vị ngày hôm nay. Và hôm nay thì Betty có một cái lá thư để Betty đọc lên ngay bây giờ, để xin cứ mời quý vị những chút thì giờ để mà gọi vào có ý kiến với tác giả của lá thư này. Thưa cô Betty, tôi có một nỗi khổ tâm mà không biết than thở cùng ai. Nay tôi mạnh dạn viết thư này để nhờ cô và quý vị đóng góp ý kiến cho tôi. Tôi xin cảm ơn vô vàn. Thưa cô, tôi tuổi đã 70, qua Mỹ từ năm 85. Vợ chồng tôi đem đàn con 2 đứa qua Mỹ. Qua đây tôi sanh thêm 2 đứa nữa. Cháu út tôi năm nay 20 tuổi. là con gái, tôi rất khổ tâm vì cháu không nghe lời bố mẹ học hành lấy bằng cấp như các anh chị cháu. Cháu lại say mê đi vào ngành nghệ thuật, múa hát. Cháu rất đam mê ngành múa và ca hát. Trong lúc học high school, cháu đã tỏ ra có năng khiếu về múa hát. Tôi không khuyến khích cháu vì tôi sợ sau này cháu sẽ làm nghề mà các cụ ta thường nói là sướng ca vô loại. Và hơn nữa, tương lai sẽ không có bảo đảm về tài chính cho cuộc đời của cháu. Tôi biết có nhiều ca sĩ nổi tiếng, họ kiếm tiền một cách rất là dễ dàng. Nhưng hỏi thử có mấy ca sĩ, nghệ sĩ nào được như vậy? Hơn nữa, con gái tôi, theo tôi nhận xét, cháu nó có nhan sắc xinh đẹp, nhưng cũng không phải là sắc nước nghiêng thành để có thể làm một hoa hậu Việt Nam. Tôi có khuyên cháu và răn đe cháu rất nhiều lần, mong cháu tìm một ngành nghề thích hợp cho tương lai để học. Nhưng cháu nhất định cãi lại. Mới học xong 2 năm đầu đại học, cháu đã tìm cách xin để được vào các vũ đoàn như là Paris By Night hoặc là ASA. Tôi không biết làm cách nào để khuyên bảo cháu. Xin cô đọc lá thư này lên để cháu có thể nghe được, và xin cô khuyên bảo cho cháu vài lời. Vì tôi biết cô có những người con khá thành công trên đường học vấn. Kính chúc cô và gia đình cô luôn vạn an. Kính thư bà Nhơn Nguyễn. Dạ, đó là thư của bà Nhơn Nguyễn đã gửi cho chúng ta. Và bây giờ Bitty xin mời quý vị gọi vào với số phone quân chủ của đài và trở lại cùng với hai cháu.
Vâng, thưa quý vị, với số điện thoại một lần nữa đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty, và cô vừa mới đọc một cái lá thư được gửi đến từ một quý vị. Cô ấy được 70 tuổi, nhưng mà có một người con ham mê nghệ thuật và đang muốn đeo đuổi theo cái ngành nghề này. Và nếu như mà quý vị có những ý kiến đóng góp nào dành cho chương trình, xin mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại một lần nữa, đó là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, đường line thì vẫn còn trống. Kính mong quý vị nếu mà có những cái góp ý cho không có biết tên người phụ nữ này, không có ghi tên hả thưa cô?
Bà Nhân Nguyễn.
Nhân Nguyễn hả cô? Dạ.
Nhân Nguyễn, bà Nhân Nguyễn.
Dạ, gọi vào góp ý cho bà Nhân Nguyễn trong cái lá thư này. Nếu quý vị đã có những cái trường hợp con mình muốn vào học cái ngành nghề như là những cái múa hát nghệ thuật mà thường đa số cha mẹ Việt Nam của chúng ta thì không có thích lắm, mà có những cái khuyên bà nên làm như thế nào, thì xin mời kính mời quý thính giả gọi vào số điện thoại của đài một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Nhà Quyên và Thanh Huyền xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Huy xin mời ạ.
Dạ, em chỉ có xin góp ý kiến chút xíu vô cái câu chuyện của bác đó.
Trước khi mà anh góp ý câu chuyện á, anh có thể đứng xa cái radio hoặc là anh tắt giùm cái radio nha.
Dạ.
Dạ rồi, xin mời anh.
Dạ. Thì ba, em chỉ nói như vậy với bác, khuyên lại cô con gái của bác á. Tuổi trẻ học mà không chơi á thì uổng đời gái trẻ. Mà chơi mà không học á thì bán rẻ tương lai. Nói với lại bác đó, cho chứ cô ta chọn hai con đường thôi, chứ không có cách nào hết á.
Xin lỗi chị Bitty, hỏi em, quý danh em là gì vậy em?
Dạ em tên Tuấn, ở Phú Quận.
Em Tuấn. Em Tuấn nói là bây giờ em nói lại cái câu tuổi trẻ mà không học thì bán rẻ tương lai phải không?
Tuổi trẻ chơi mà không học á là uổng đời gái trẻ, mà chơi mà không học á thì bán rẻ tương lai.
Chơi mà không học thì uổng đời giới trẻ mà.
Dạ không, học dạ không, ý của anh là học mà không chơi á thì uổng đời gái trẻ, còn nếu mà chơi mà không học thì bán rẻ tương lai thôi cô.
Đúng rồi. Như vậy thì ý em nói sao, tức là vừa chơi vừa học luôn phải không Tuấn?
Dạ.
tức là vừa chơi vừa học. Thì làm sao thì giờ đâu, ví dụ như giờ bây giờ cô Bích Ti thấy là nếu ở đây mà vào mấy cái ban vũ như Paris By Night chẳng hạn đó, họ phải đi học, họ phải đi tập, mấy em mà tập ngày tập đêm đó nha.
Không, đã nhiều lắm. Để em nói là chị Bích Ti nè, chị Bích Ti nghe nói là chị Bích Ti phân tích nha. Chẳng hạn á, lúc mà còn trẻ có sức khỏe thì không có tiền, lúc mà trung niên á có tiền có sức khỏe mà không có thời gian, rồi chị về già chị có thời gian mà chị có tiền mà chị không có sức khỏe, chị thấy rõ
thì đúng rồi
đó, nói cô đó chỉ có vậy thôi chứ không còn cách nào suy ngủ hết.
Như vậy là ý Tuấn nói là bây giờ cứ để cho cô quyết định. Đó mà bố mẹ cũng nói mấy câu như là Tuấn nói vậy đó, nhưng mà rồi để cho mấy cô quyết định cái tương lai của cô.
Dạ.
Đúng không?
Dạ vâng.
Chứ giờ cứ tương lai nó cổ hoài, cổ cũng như là nước cổ đầu dịch vậy, nói không có nghe đâu.
Dạ cảm ơn.
Ok rồi, bởi vì như này nè, cô có một người cháu á. Bích Ti có một người cháu mà phải nói là cháu nó con trai mà rồi nó học thì cái nó rất là thông minh, nhưng mà tuy nhiên hồi cháu nó học dưới lên đại học rồi đó thì cậu ta đi nghĩa là ham chơi rồi cũng ham chơi gì, nhưng mà nó bởi vì nó có nhiều bạn gái đó, thành ra là khá đẹp trai rồi bạn gái này nọ, thành ra cậu chia trí ra rồi cậu làm volunteer cho trường nhiều thứ lắm. Đó, cái hăng hái trong tuổi trẻ mà làm volunteer để mà giúp cho trường, để giúp cho cái community nhiều thứ, thành ra cậu không có concentrate trong cái việc học được. Đó là lý do tại sao mà cậu không được vào những cái trường lớn được. Đó, cậu muốn làm anh chị em trong gia đình thì làm nghề khá lắm, làm ra bác sĩ, nha sĩ tùm lum hết mà cậu là như vậy. Nhưng mà đến khi cậu không được vào được, xong rồi cậu thi lên thi xuống vào những cái trường bây giờ nó competition rất là nhiều. Thành ra là cậu bị behind những cái bạn bè. Thành ra cả tuổi lớn á, thành ra cậu nghĩ lại á, là tự động cái cháu nó đổi thôi. Nó nghĩ lại là nó thu hút bạn bè nó ra trường làm bác sĩ, nha sĩ đủ thứ hết. Mà rốt cuộc nó cũng còn lệt bệt, chưa được vào những cái ngành nghề gì. Và bây giờ thì cháu nó quyết định cháu nó đi concentrate trong việc học và đi học một cái ngành chắc chắn hơn, cũng về medical nữa. Thành ra là bây giờ cháu nó được cái bằng cấp khá lắm rồi, thành ra trong ngành medical. Thành ra là đó là cái điều mà nó mất mấy năm cũng rất là uổng phí như vậy. Nhưng mà khi cô Betty nói chuyện với cái cháu đó thì cháu nó bảo cháu nó không có hối tiếc gì trong cái vấn đề đó hết, bởi vì trong những năm mà nó như vậy, nó sinh hoạt với trong cộng đồng rồi, nó sinh hoạt trong cái giới trẻ này nọ, nó quen rất là nhiều người, nó rất là xã giao mà rất là phóng khoáng, nó học rất là nhiều điều ở trên cái xã hội này và nó có nhiều bạn rất là quý, nó quý mến nó nữa. Thành ra nó nghĩ là những cái thời gian đó nó mất đi, nhưng mà nó không có uổng phí trong cái thời gian đó. Đó là cái kinh nghiệm, những cái bài học mà cháu nó đã học được trên cái trường đời, cũng như là trong cái trường học như vậy. Thì thật ra nếu cái điều đó mà đúng xảy ra như vậy trong cái người cháu của Bích Ti, đó là như Bích Ti nói lên đây để cho các quý vị phụ huynh đều nhận xét trong cái vấn đề đó đúng hay là sai tùy mỗi người thôi. Cô Bích Ti cảm ơn Tuấn nha, chị Bích Ti cảm ơn Tuấn nhiều nha Tuấn.
Dạ vâng, Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào tham gia chương trình. Và đến đây thì phần 1 của chương trình Có Những Niềm Riêng cũng đã kết thúc. Sau một vài phần quảng cáo thương mại, kính mời quý vị đến với phần 2 của chương trình.